thể đặt câu hỏi của tôi. Sao bây giờ mấy tiên ngồi dưới đó thì cho nó tự nhiên cho cái micro thôi
Hello.
nó ngồi
Bây giờ con mới thưa thiệt là anh Tài anh mới vô anh hỏi anh có đề nghị là tối nay con lên con hỏi những câu hỏi thắc mắc đó. Thì vấn đề là con không có ý định hỏi cái gì nhiều, nhưng mà con biết là tại vì bất ngờ cho nên có thể là các bác sang anh chị ở đây chưa có chuẩn bị cái gì hết á. Thật ra con nói vậy thì con lên trước, nhưng mà con không có muốn solo ở đây một mình. Với nữa là nhiều khi mấy câu hỏi của con nó thật ra nó cũng còn u ơ hay là vớ vẩn nhiều thứ đó. Thành ra con bắt đầu rồi sau đó các bác anh chị thay phiên nhau lên hỏi cho nó được tự nhiên và sống động. Dạ, con xin bắt đầu câu hỏi là con mấy hôm nay coi video đó. Thấy đại hội. Thấy đại hội Tết hồi sinh đó con thấy nó cũng vui. Thì con thấy là đại hội Tết hồi sinh nó cũng vui. Thì con cũng biết là nghe nói là bây giờ là kỷ nguyên Hy Lạp thì disco rồi nhạc sống rồi chơi giỡn mỗi lần đủ thứ, con thấy nó cũng hay. Nhưng mà con thắc mắc điểm là có hai chuyện. Thứ nhất á, nếu á mà con thấy nó hay mà nếu mà con thấy nó làm như là nó không có hợp rơi với mình đó, thì có phải là con thuộc loại người nó không có phải là người của kỷ nguyên Hy Lạp hay không?
Khi muốn hỏi hai chữ hồi sinh, mình phải hiểu cái hồi sinh. Cái gì kêu là hồi sinh? Về đâu mới là hồi sinh? Thực chất của mình ở đâu? Thực chất trong lành của con người là luôn luôn vui vẻ, không có nằm ở trong cái sự cố chấp hay là mê tín. Cho nên luôn luôn thể hiện tất cả những kiểu hồi sinh vui tươi từ đáy lòng mới thật sự là hồi sinh. Còn hồi sinh giả tạo không phải thật sự. Cho nên những người coi về những disco này kia hồi sinh là ai cũng đồng một niệm muốn vui tất cả. Muốn trở về với sự thanh nhẹ vô tư, không có ôm ấp những cái bệnh sanh lão bệnh tử tại thế. Không ôm cố chấp ta đây không có xứng đáng chơi với cái tụi côn đồ. Và ta đây không có vui với những cái cấp mực thấp hèn. Ta phải vui với trời Phật. Hỏi cái trời Phật là gì? Phải hiểu cái luật hồi sinh là đều đồng một điểm như nhau, muốn thoải mái, vui tươi. Đó mới là hỏi được cái câu hồi sinh. Khi ta thoát ra đôi môi hai chữ hồi sinh mà không biết nguyên lý của hồi sinh là ta còn nằm ở trong sự mê chấp mà thôi.
Thưa ông Tám, bây giờ đó mình làm cách nào để thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó? Con thấy là có cha Nhẫn Hòa ở trỏng thì con biết là không có phải là làm chê với cái gì hết. Thì nhưng mà con thấy cha cũng cũng hay, mà dù giả sử như con cố gắng hòa cho trỏng đó cho nó vui đó, nhưng mà con thấy làm như là con vui được có một lần rồi cái sao nó ngừng đó con.
Phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình, không bao giờ thấy đạo. Con có con, đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện sự hồn nhiên, thì con cũng từng đứa bé mà lớn thôi. Con phải trở về với sự hồn nhiên đó và quên tất cả những cái gì địa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật hồi sinh.
Thì muốn đạt như vậy thì giả sử như con giờ chưa được như vậy thì mà muốn như vậy thì
Con vui hòa một tập là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con là tự nhiên là con trở về với tuổi trẻ rồi. Con hiểu chưa? Cái đó là luật hồi sinh. ngay hai mẹ con thôi, đồng vui với nhau, hi hi ha ha với nhau, đó mới thấy hạnh phúc. Thấy không? Mới thấy cái luật hồi sinh của mình. Mình nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn hồn nhiên vui đẹp như vậy. Và bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình cũng cảm thấy là cái nhận và cái không. Tại sao chúng ta không thả lỏng cho nó vui hòa với tất cả càn khôn vũ trụ trong cái kỷ nguyên mới này? Tại sao ta ôm cái sự mê chấp để làm gì? Có ích lợi gì cho ta không? Có ích lợi gì cho người không? Tại sao thanh khí ở trên trời ban xuống cho chúng ta được tận hưởng, mà chúng ta không hòa lên để tận hưởng cái thanh khí đó? Chúng ta còn ôm sự cố chấp để làm gì? Mà sự già nua nặng trược đó hữu ích gì cho ta và hữu ích gì cho người? Ta hiểu cái phần thanh nhẹ chúng ta đã tận hưởng hàng ngày đây, hít vô cái không khí thanh nhẹ đã thay đổi rất nhiều, mà chúng ta chưa cảm thức sự sung sướng đó và không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta làm ổn định với chính mình và làm ổn sử dụng từng người ngay trong gia đình và xã hội? Thấy chưa? Chúng ta phải luôn luôn sống trong cái bản chất hồn nhiên tự tại thì đạo nơi đó nó còn.
Thì cũng như ông Tám nói đến vấn đề thời tiết thay đổi, con cũng nghe trong băng nhiều lần, nhưng mà con không biết con có hiểu đúng hay không. Con thấy thời tiết lúc này nó rất là thất thường, hạn hán đói đủ thứ hết, thành ra con không biết cái đó với cái phong tín là thay đổi của thời thượng nguyên tới nó có liên quan.
Một thay đổi của vũ trụ, hạn hán là người ta đã sắp đặt, và có số người chết để tiến hóa, con đó cũng có một dân sắp đặt. Cho nên ta tu để làm gì? Để thấy hai chiều. Thay vì người phàm chỉ thấy một chiều thôi. Ôi cha đau khổ quá mà đây nhảy nhót sung sướng. Hỏi chứ, cái người chết kia nó đi tới cái miền nào? Ta đâu có biết. Ta có xác nhận là người đó đang nhảy múa và vui tươi với kỷ nguyên mới. Chúng ta đã thấy chưa? Không thấy. Cho nên chúng ta còn ôm cái sự mờ ảo và bị lợi dụng bởi một tình thế yếu hèn, và không chỉ vương dấn thân mà để hiểu lại thực chất của chính ta. Cho nên ở đời hay lợi dụng tình thế, rồi phô trương sự nghèo nàn, phô trương sự khổ cực, không hiểu hai mặt đường đi qua cái nào. Nhân loại tới ngày nay nó là không đủ ăn sẽ chết đói hết, chứ không phải được ở Việt Nam. Nhưng mà ngày nay họ cũng có cơm ăn, nghèo thiệt nghèo cũng có cơ duyên hưởng. Một cái đáng hưởng của nó là nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Vậy nguyên khí của càn khôn vũ trụ đem người đi đâu? Trật tự đó mình không thanh nhẹ là sao mình thấy? Cho nên mình thanh nhẹ rồi mình mới thấy được hai chiều, lúc đó mình mới an lạc. Tại sao một vị Phật tinh vi như vậy tu ngồi an tọa mà không chạy xuống cứu đời? Rồi trách móc vị Phật, ngờ vị Phật đã làm việc trước khi chúng ta suy xét, trước khi chúng ta phê luận. Cho nên sự sai lầm đó phải buông bỏ đi và trở lại với sự chân giác thì mới đem được thế giới đại đồng. Chứ đừng có suy luận trong lý luận đại đồng mà không thực hiện được chân tâm đại đồng, làm sao đem được nhân loại tới đại đồng? Đó là chuyện mờ ảo, mê hoặc lòng người và tự hạ lấy mình mà thôi, không có tiếng nổi. Cho nên cái người tu nó khác, phải thức tâm quy nhất rồi trở lại hai chiều, là lúc nào nó cũng sống trong sống động và an nhiên, không có bị mê chấp mà lệ thuộc trong sự mê chấp.
Dạ thưa con có câu hỏi nữa. Là như vậy đó, thì bây giờ mình có nên con so sánh khóa học này khóa học trước thôi. Ví dụ như khóa học này mình thiền ít hơn khóa học trước, mỗi ngày một buổi, mình ít giờ niệm hành hay niệm Phật hay gì hết, giờ ăn mình cũng ít yên lặng hơn năm trước, thì cái đó có phải là một cái tăng đăng nó tự nhiên theo cái thời buổi bây giờ?
Cái tu là phải biết tự nhiên và hồn nhiên, còn cái giờ thiền là có cái giấc thiền, thiền chung là tự nhiên, mọi người phải thả lỏng hướng về trong sự thanh nhẹ, thì trong một giây phút thanh nhẹ nó đạt được, còn quý hơn ngồi kỳ kèo một ngày mà không ra cái lề lối gì hết. Chứ không phải là ngồi thiền nhiều mới đạt không, tâm thức mới đạt không. Cho nên giờ thì chúng ta thì lập lại trật tự đúng y trong cái pháp quy định, thì trong cái giây phút đó nó mới tiến theo cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Mà cái sinh hoạt của chúng ta không chịu mở thì đêm có hụt hạt cho mấy gì nữa, nó không có đi đều đúng chánh đẳng được. Cái luật trời với cái tâm thức, hai cái phải đi đôi thì nó mới thấy đạo, chứ không phải là cố chấp ngồi một đống đó rồi sớm mơ thiền chiều thiền rồi làm tùm lum hết rồi thế cuối cùng, hiểu không?
Yeah.
Nó phải tùy theo cái sinh hoạt phát triển trong tâm thức của chúng ta. Sự già nua ta đứng ở vị trí nào, sự trẻ trung ta đứng ở vị trí nào thì mới kêu bằng giải thoát. Sự động loạn đang đứng ở vị trí nào, phải biết cái vị trí, nắm được nguyên lý mới kêu bằng giải thoát từ dây kỳ phúc. Thì hiểu chỗ đó, còn hiểu không? Tu phải văn minh hơn, tu lạc hồn đâu chứ được. Ông Phật, người ta đánh ông Phật ra để một đống nó chụp hình vậy thôi, tưởng là ông ngồi 24/24 không. Ông phải có cái chuyện tu, giờ hành, giờ làm việc trong tâm thức của ông. Còn nhiều người cứ nhìn cái ông Phật ngồi ngay ngắn đó, tôi cũng ngồi ngay ngắn như ông Phật, tôi cứ gì hoài. Mà cái tâm thức tôi không có mở, tôi không có đi trong vũ trụ, tôi không khai triển trong việc làm hàng ngày. Tôi càng ngày càng eo hẹp. Nên làm sao tôi phát triển? Làm sao tôi đi đến chỗ tự chủ được? Tôi phải thả lỏng với mọi trình độ, vui hòa với mọi trình độ, tôi mới làm chủ được tôi. Còn nếu mà tôi thích trình độ này, tôi chán trình độ kia là tôi mất quân bình, tôi không làm chủ được tôi. Còn hiểu chỗ đó không? Ngày nay, con là hiền thê, hiền mẫu. Là hiền thế, hiền mẫu thế nào? Phải luôn luôn ở trong thức vui hoài tận độ. Thấy không? Rồi mới đi dần tới xã hội. À, gia đình mình tốt, hòa, hạnh phúc, rõ rệt. Cho người ta thấy. Người ta bước vào gia đình mình, ta thấy gia đình này hạnh phúc quá. Vui quá. Cỡ mở quá. Với mọi trình độ đến với gia can này, không khác gì căn chùa mới dứt trong càn khôn vũ trụ, đều ảnh hưởng được người, đều cho con người một luồng thanh khí để họ tự thức về ở tự tu. Thấy chưa? Thì chùa cũng là nhà, mà nhà cũng là chùa, mới đi về cái luật trời. Con hiểu không? Luật trời không có che chở cái này và bỏ cái kia. Cái nào luật trời cũng đạt sự quân bình và tận độ, thì chúng ta cũng phải đạt tới sự quân bình và tận độ, chúng ta mới là người tu. Chứ không phải tới chùa mới tu, không phải tới đây mới thiền. Nhưng mà tâm thức lúc nào cũng thiền, thiền là gọt bỏ tất cả những sự si mê của trần tục, sự sân hận phải tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Dân đưa càng ra ra, công khai với trời đất, hướng về thanh nhẹ, thì tự nhiên cái nặng nó mới chia ta. Cho nên chúng ta đã có cái pháp là may mắn. Tại sao cứ chỉ trung tim bộ đầu mà không chỉ dưới chân? Hướng về chỗ đó là chỗ thanh nhẹ và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong khối óc của chúng ta. Và sử dụng cái nguyên năng trong khối óc của chúng ta để làm việc với vũ trụ cả không. Rồi mới ảnh hưởng chúng sanh đồng tiến của chúng ta. Đó là món quà quý của nhân loại.
Nếu mà con sống tự nhiên và hồn nhiên như ông Tấm nói đó, thì con làm theo cái gì con nghĩ, cái gì con thích, cái gì con muốn.
Nhất định.
Tức là giả sử như con thích, con thích cái nhảy đầm mà con thích nhảy đầm, thì là con đâu có cần bắt buộc, con phải ráng làm chi?
Đâu có bắt buộc con nhé, ráng, nhưng mà con phải ráng nè, tìm cái tỉnh tất lập. Con hiểu chưa? À, con thấy là con cần tỉnh hơn á, tại sao con không tìm cái tỉnh hơn đâu, mới thật sự là tỉnh. Con hiểu chưa? Mà còn nếu chú chơi cũng nhảy đầm đầm, tôi không nhảy. Tôi không bước cho nhảy làm sao tôi biết cái nhẹ nó ở đâu. Nó gặt hái cái đó để làm gì? Tủ ích cho con người. Mà số người nhảy đó, cái khối óc nó cộng lại, nó khôn hơn mình gấp triệu lần. Tại sao họ nhảy?
Tôi hiểu chỗ đó.
Hay những chỗ đó không phải mình mình khôn nha. Một số người đang nhảy đó cộng lại khối óc nó khôn hơn 1 triệu lần của chúng ta. Mà tại sao nó hưởng cái gì mà nó nhảy?
Thì còn có nghe
cho nên nó có hưởng được cái thanh nhẹ. Nó tìm cái tỉnh trong động. Nó động nhưng mà tâm nó vẫn tu. Cái xác nó động cái tâm nó vẫn tu. Cái đó là cái hiếp khó. Còn cái xác nó động mà tâm nó động theo á. Nó không có tu. Nó mê chấp. Ôi hiểu chỗ đó không? Mình thấy người ta nhảy mà nó chịu cho cái tuổi này kỳ cục quá. Mình động rồi. Nó đâu có kỳ cục. Nó thấy hộp thờ sung sướng nhẹ nhàng. Tại sao mình không hòa trong hộp thờ sung sướng nhẹ nhàng? Để mình tận hưởng cái vui trong giây phút đó. Không phải cả ngày mà trong giây phút đó. Nó khác. Còn phải hiểu. Hiểu cái chấn động của vũ trụ. Và cái mức tiến của tâm linh. Mà phân tách cho nó rõ ràng. Cho nên người đời còn ở trong cố chấp vì khuôn khổ, bị đóng khung ở trong cái khuôn khổ như vậy. Thành ra kiếp này tới kiếp kia, đời này tới đời nọ, bị suy rồi, tàn mạt. Nên ngày hôm nay nó có cái hạ nguyên. Và hạ nguyên sẽ tan rã hết, nó trở về thượng nguyên. Lúc đó con người thoải mái. Thế ra mình bị giam hãm trong cái cố chấp mê loạn. Và bây giờ mình giáp được sự cố chấp mê loạn là mình sống trong thoải mái. Kêu bằng di thiện tối lạc, sung sướng vô cùng. Tại sao không hưởng? Có đầy đủ hết, có người nào thiếu cái gì? Thiếu lỗ mũi ơi, thiếu cặp mắt ơi, thiếu lỗ tai, thiếu cái miệng, thiếu hơi thở. Ông Phật cũng có bao nhiêu câu chuyện đó, mà ngày nay chúng ta có bao nhiêu câu chuyện đó. Tại sao chúng ta không tiến tới sự thanh nhẹ? Ông Phật vui lắm chứ ông Phật đâu có buồn mà ngồi đắm vậy đâu. Ông Phật không phải vậy. Ông Phật là đa năng, thanh nhẹ. Tận độ chúng sanh thì bất cứ góc nào cũng có sự hiện diện của ông Phật hết. Đâu phải tới chùa mới có Phật. Con mới hiểu chỗ này. Trong cây này cũng có Phật. Căn nhà này cũng có Phật. Chỗ nào cũng có cái sự thanh tịnh. Rõ ràng. Mà con người thì hướng về sự cố chấp rồi rang buộc mình. Tiếng không nổi. Thì vui lên thì nó không có gì hết. Vui là nó quân bình rồi nó mới vui. Chứ không phải ai muốn vui vui được đâu. Mất quân bình nó không vui. Nó không cố chấp kêu nó vui vui không được. Cho nên mình thấy tại sao mình vui không được. Mình mất quân bình. Mà mình vui được rồi là mình thấy quân bình rồi. Không có gì hết.
Thì cái đó mới là cái chỗ khó mà con tính hỏi. Ừ. Cái là con không phải con chê con biết nghe mấy anh chị đi đại hội về nói. Mấy người họ nhảy suốt đêm sâu sáng dậy, họ cạo tóc hút trơn, tội họ tu. Rồi cái họ hình như nghe nói là chị B nhảy nó điện nó xuống sướng lắm kia. Anh Dũng nói là nhảy suốt đêm mà râu nó không mọc ra, gì đó bạn biết là nó hay lắm.
Không phải là thấy lúc nhảy mà không thấy là tôi thích nhảy, không có dự tôi thích nhảy. Nó tự nhiên nó nhảy vậy. Nó nhảy rồi cái nó về nó ngủ, nó thấy nó khôn mình, nó thấy mặt mày nó sáng, nó tệ. Đó là mới thấy cái chiều hướng của vũ trụ và cái chấn động của trong nội tâm của con người nó hợp nhất. Con hiểu không? Nó mới có sức mạnh đó. Còn chấn động của trong người và vũ trụ không có hợp nhất á, thì nó uể oải lắm rồi. Nó nghe nhạc không là nó thấy nó loạn áp rồi. Cái thứ gì mà rùm beng nó mệt quá. À, nhưng mà khi mà nó biết được cái nhịp của vũ trụ và cái nhịp, cái chấn động của cơ tạng nó, hai cái nó hợp lại thì không có gì hết. Nó có đánh tiền la, nó đốt pháo, bom nguyên tử xuống, mình cũng là vui. Đó kêu mình giải thoát. Trình độ giải thoát. Nó mới được vậy.
Con có cảm tưởng cái hồn con thì nó lý luận, nó biết. Nghe ông Tám nói cũng biết. Nhưng mà cái luật căn luật trần là tay chân nó không có chịu nhúc nhích. Ví dụ
như không, chưa. Bởi vì chủ nhân ông chưa mở cửa cho nó. Chưa thả nó ra chân, thả ra chân nó cũng nhảy tùm lum mấy chết. Nó vui. Bởi vì cái chủ nhân ông được thì cái phải cho. Lục căn lục trần được, cũng như chủ nhà được, phải cho mấy người làm được. Đó, nó mới kêu là hợp cái lục trần. Hiểu không? Cho nhiều người đó, tao là chủ, tao đi nhảy lầm được. Tụi bay phải đi chui đất, chui cầu tiêu, tụi bay không được đi làm. À, đi nhảy lầm với tao. Nói dễ là sai rồi. Hiểu không? Cái luật quân bình trong nội tâm nội tạng, trong gia đình mình, trong vũ trụ, trong xã hội cũng là đồng nhất mới là vui. À, cho nên lần những cái sự yêu cố chấp phần kiến u mê nó sẽ tự nó tiêu tan. Nó sẽ tự nó tiêu tan. Khi mà nó cảm thức được cái nguồn sống trong lẽ sống thì nó sẽ tiêu tan và con người nó sẽ là.
Thưa ông Tám, giả sử mình niệm Phật nhiều hơn hay là mình vật thiền nhiều hơn, nó có mau mau tiến được cái trình độ mà hòa nhập vô cái chấn động lực?
Cái hoàn cảnh của gia đình mình phải thích hợp với cái chuyện tu của mình luôn. Chứ không phải tôi ngồi tôi niệm Phật rồi chồng tôi nói tôi cũng thèm trả lời, cái đó không được. Nói tôi phải làm sao cho nó vui trong gia đình tôi. Con tôi vui, chồng tôi vui, xã hội vui, tất cả mọi người vui, tôi mới được vui. Tôi hiểu chỗ đó. Cho nên cái tu của vô vi là đời đạo sống tu. Đâu có ngồi đó rồi sau này tôi thành Phật rồi tôi sẽ tận độ chúng sanh, cái đó chặt đường lối rồi. Không phải vậy, tôi vẫn tu. Mà tôi vẫn sống ở trong động của gia can, nhưng mà tâm tôi vẫn tịnh. Thì tôi đem sự sáng suốt, tôi đem đạo vào đời, đem đạo vào gia đình, đem đạo vào hạnh phúc cho gia can của tôi, cho xã hội của tôi, xã hội loài người của tôi, chứ không phải trong cái xã hội theo hẹp. Đó, thì sung sướng lắm nha. Bởi vì con bây giờ có cơ năng đầy đủ, con có thiếu gì đâu con. Đấy hả? Con chỉ cả mở cái tâm vui và tất cả vạn linh trong cơ tạng đều vui. Mọi người thấy con vui. Mọi người thấy vui, có gì đó. Cái đó đạo là hồn nhiên. Không phải sự ràng buộc, nếu bắt buộc là không phải đạo.
Dạ.
Bắt buộc mà đạo.
Có cái phát anh chị gì còn hỏi gì vấn đề này không? Nếu không, đi qua vấn đề khác. Dạ, con xin hỏi qua vấn đề khác là ông cha nhận quà đó. Con thấy ổng giống như ổng hai thái cực hết. Lúc đó thì con thấy ổng giỡn, ổng nhảy đầm quá sức. Thì con cũng biết đó là tự nhiên đối với ổng. Nhưng mà một mặt khác, lâu lâu con nghe một cuộn video ổng chửi quá trời quá đất. Ổng nói, ổng mắt ổng trùm trùm, long lanh, hổng chết mất.
Ổng nói cái đó để làm gì? Ổng sướng lắm ơi. Ngũ tạng của ổng chấn động hết. Để chi? Ổng đuổi cái tà khí của các con đi. Hiểu không? Thì tự nhiên con ráng con nghe rồi, con thấy con vui nhẹ. Từ cái giận, cái tức ổng, rồi tới hòa với ổng, rồi con thấy té ra mình còn sân hơn ổng. Tại mình giận tức ổng, cho nên ổng mới la ổng sụp. Còn nếu mình vui với ổng, đâu có la. Ổng đâu phải thằng khùng. Mà ổng nói chân lý, ổng không nói vậy. Con hiểu không? À, mà khi mà con tức đứa con của con đánh con. Ai đánh con? Con nó tự đánh. Nó làm mẹ nó phật lòng, mẹ nó quánh nó một cái là nó tự đánh, thấy chưa? Nó mất quân bình thì mẹ nó phải la cho nó lập lại quân bình. Đồ đâu mẹ con ơi, la là ban cái từ quan, người tu la là ban cái từ quan cho đối phương, mất biết bao nhiêu của cho nó hưởng, đâu phải la mà giành được cái gì. La là chỉ ban ơn và giải trượt cho nó không. Còn nhảy tùm lum đó là giải trượt rõ ràng hơn chứ. Bây giờ chút nữa con dặn lên con nhảy một chặp, con thấy khỏe luôn, giải trượt. Không có cái sự cố chấp nữa. Không mở làm sao đi tới kỷ nguyên Di Lạc. Đóng cửa hoài làm sao đi tới kỷ nguyên Di Lạc. Chỉ có xuống âm phủ à. Hiểu không? Mở ra, không có cái gì hết.
Nhưng mà con xin hỏi ông Tám là tại sao ông Tám không mở ra trước ông cha nhận quà?
Ông Tám mở lâu rồi chứ. Ông Tám nói trong biết bao nhiêu băng. Kêu các con quà. Kêu các con nhịn nhục. À, kêu các con phải tha thứ và thương yêu. Là con mới hòa nhiệt với mọi người. Đâu có không có kêu. Con thấy ông Tám vui không? Lúc nào ông Tám về là như Tết. Quánh roulette chơi với các con. Nếu ông Tám làm địa vị, nó đâu có chơi với mấy thằng đó làm gì. Phải không? Ăn chua cho nó. Để chi? Để đổi cái điển cho nó. Trao đổi với một người, một cái gì quý báu cho nó hưởng được. Bắn ngay trong ốc nó. Cho nó thấy. Cho nó hưởng cái gì mà nó chơi với người ta. Con hiểu cho nó không? Con chơi với con đem cái gì cho con? Tốt hơn nhé. Còn nếu con chơi với con đem cái xấu cho con. Con thấy không? Con đem cái sự thương yêu trong cuộc đời của con cho con lúc. Con hiểu không? Yeah. Thì hỏi con hỏi ông Tám đem cái gì cho các con lúc các con chơi với ông Tám.
Ý con.
Thấy không? Thì ông Tám đem cái sự bình đẳng cho các con. Để các con học cái thức bình đẳng đó mà xây dựng cho gia cao. Xây dựng cho xã hội. Xây dựng cho ba cõi thiên địa nhân. Nếu ông Tám còn làm địa vị, sức mấy mà ông Tám đi chơi với các con. Không có, ông Tám không có địa vị. Lúc nào cũng đem cái thức bình đẳng cho các con. Chung vui. Hiểu không?
Dạ.
Ừ, thì con về con phải làm như vậy. Thì cái gia đình rất tốt.
Ý con muốn hỏi là gì nè. Ví dụ á, như ông Tám con biểu tụi con quà là tha thứ, là thương yêu, rồi tùm lum.
Ừ.
Nhưng mà đó, ông cho nhóm quà, ông chửi là ông chửi thẳng cách thậm tệ, mà nó trực tiếp, ông hét ra lửa, chứ ông không có êm ái. Như con so sánh hai cuộn video của ông Tám với ông cha con có.
Con thấy là con đã trực diện với cha nhẫn quà chưa mà con mới thấy hung ác.
Con dò video.
Con dò video là cái người đó nó hung ác thì cha nhẫn quà phải hung ác đối xử với nó mới giải được sự hung ác rồi lúc đó nó mới thương cha nhẫn quà. Tại sao những người cha chửi cha nhẫn quà bây giờ thương cha nhẫn quà? Nhiều đó con hỏi con biết rồi. Người rồi đánh cha nhẫn quà mà bây giờ lại thương cha nhẫn quà là tại sao? Con phải hỏi trong đó, con người trí thức con phải hỏi, tại sao có những người kỳ vậy? Đánh là đánh cho nó chết rồi, cho tại sao mà đánh mà không xong gì hết rồi lại thương ta là cái gì? Nó có cái gì? Đó, trong áp các con phải tìm ra là để hiểu tại sao. Thì cái sự thương yêu đó, sự tha thứ đó, nó giàu mạnh hơn đối phương cảm thông. Con hiểu chỗ đó không? Tại sao con đánh con mà con cứ quấn quýt ôm cái chân con mà không bỏ con chạy? Con hiểu không?
Yeah.
Tình thương của người cha, tình thương của người mẹ. Con hiểu chỗ đó không? Mà cái tình thương đó siêu lắm, người đời không thấy. Mà phải dùng cái thể xác mà la rầy. Rồi nó tức nó mới tiến, lúc đó mới giải ta. Chứ còn nó không tức, nó không tiến, làm sao giải nó được? Con hiểu không? Nhiều khi bắt buộc con phải la con. Nhiều khi con biết đánh vô cái đích nó đau, con phải đánh cho nó đau chút cho nó biết. Cái đó là cái luật thương yêu. Mà con nghĩ rằng ông đó, ông ác quá, ông chửi trong mặt người ta. Không phải cái luật thương yêu đó là, mà con không thấy cái luật thương yêu.
Con thấy sao ông Tám thương được con quá. Một khi nào tụi con ngồi đây, ông Tám đuổi bớt người nào đó khỏi phòng đó.
À, nhưng mà có người ông Tám đổ đuổi về một cách khác. Ông Tám đuổi về một cách khác.
Ông Tám có đuổi thôi.
Có đuổi chứ. Đuổi một cách. Đuổi một cách thương.
Ông cha cũng được cũng thương yêu.
Ông cha bây giờ ông xuống, ông lập trực tiếp. Bằng chửi mắng, nhưng mà ngược lại là thương yêu. Cho nó có hai cái nguyên lý để cho các con học quân bình tư tưởng là. Chứ xuống đây mà làm chuyện vô ích làm gì? Đã có cái thương yêu sẵn rồi. Còn có một cái kích bác và thương yêu hai cái. Phối hợp, năm tiên rồi.
Yeah.
Quân bình rồi. Phải không? Cho nên người cha rầy người con khác. Người mẹ phải rầy người con khác.
Yeah. Tức là ông Tám với ông cha là hai người là quần complementary. Hai người làm hai kiểu khác nhau nhưng mà cùng đến một mục đích.
Thì mỗi người xuống phải nó có một kiểu khác nhau để mới tính ra ông đó là cha, ông kia là ông Tám. Là người đời. Thấy không?
Con không có trực diện với ông cha nhẫn quà mà con có nói chuyện phone. Ông nói con vậy. Ông nói thầy đó là thầy lo về tâm đạo. Còn cha đó là cha lo về tâm đời. Đứa nào đòi bậy bạ thì cha tới cha chửi tụi nó. Còn thầy đó thì là thầy lo về mặt tâm linh.
Lập trật tự đó.
Dạ.
Thành ra đời đạo không tu. Con hiểu không?
Thì con mới suy ra là ông Tám lo về đạo còn ổng là lo về đời. Rồi con hỏi ổng câu, cái ổng trả lời, con hỏi ông cha, cái con thấy gì con sai thì chửi con thích bị rầy lắm chứ con không thích mà nói êm rồi cái xong rồi cái rầy một cách gián tiếp con nghe con không có hiểu. Chẳng thà rầy cái thẳng như mặt con hiểu. Đó con mới thấy ông cha ông rầy người ta thẳng quá dễ hiểu, con mới phone ổng con hỏi ổng con làm sao cho ổng chửi con thử cho con hiểu rõ hơn. Tại vì con nghe như chị Thanh nói là trong bài thơ ông Tám quá hay là ai đó, trong bài thơ những khi ông Tám chửi mình không biết, mình tu riết một thời gian mình mới thấy ông chửi mình trọng rầy.
Cho nên con mới thấy cái trình độ thương yêu trong sự thanh nhẹ mà đánh con trong sự thanh nhẹ con thấy không? Khi mà con đi tới trình độ rồi con thấy đau đớn trời, 6 tháng tôi mới biết ông Tám chửi tôi, có người 6 năm mới biết ông Tám chửi tôi, con thấy không? Cái trình độ nó đi xa đến khi để con có cơ hội tự đi thì ông Tám không đọc tài mà dắt tay con để con tự đi không có giá trị, thấy không? Con đi tới đó rồi con cảm thức cuộc. Người ta nói trước 6 tháng bây giờ nghe văn, 6 năm rồi nghe văn bây giờ mới biết, 6 năm có người 6 năm, con hiểu chỗ đó không? Cho nên cái người tu nó khác mà người đời cũng khác. Còn ông Trang Nhãn Hòa ông xuống là lập lại trật tự của cuộc sống của người tu. Tu phải sao, phải thực hành, phải tu cách nào để đâu đó cho nó trở về với trật tự. Rồi mới thấy là thầy đã dạy về cái cõi thiên nhiên nó thế nào. Lúc đó con ngăn ra đắp rồi, chắc con mới chưa được những lời của thầy dạy. Thầy đi gấp rút đi vòng như vậy. Mà nếu mà nói từ từ á là nói không được. Phải nói tất cả những cái tài liệu gì cho người tu trong lúc họ tới đó và họ ngộ ngay. Cái này ông Tam đã nhắc lại. Thường hay chúng có bỡ ngỡ. Không có bị bỡ ngỡ nếu mà các con tu thật tình, không bao giờ bị bỡ ngỡ. Là người trên Phật. Không có bỡ ngỡ. Hiểu không? Cho nên người ta nói là tu mà làm sao đi nhảy disco. Nhảy disco là cái gì? Disco là giữa từng người phát hiện ra và đem lại cuộc sống chung vui giữa từng người và từng người. Có cái gì đâu mà ác ôn, có cái gì đâu mà tồi tệ đâu. Không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ đem đạo vào đâu thì cái lời đạo phải được tham gia vào trong cái chỗ động loạn đó để tu độ những phần hồn mà trong giây phút nó say sưa về cái cuộc nhảy. Khi nó say sưa là cái tâm điển nó phát hiện bộ đầu nó được rút say sưa mà nó nghe lời đạo đó, đạo mới dắt ra trước, con hiểu không?
Yeah.
Cho nên cha Nhãn Hòa cho nhảy disco thầy cũng rất đồng ý.
Yeah.
À, cho hát cải lương thầy cũng rất đồng ý. Trong cái giây phút mà lâm ly đau khổ, đầu của các con rung động, điện năng xuất phát, trong lúc đó những cái lời đạo gắn liền tụi nên sửa sai cho con đem về quà và chấn động của vũ trụ. Khi mà nghe những cái lời vàng tiếng ngập của đạo tâm rồi, thấy cảm ứng cái đạo nhẹ lại, con hiểu không? Có thấy rõ cái chấn động bộ đầu của mình là chấn động của cả khuôn lần họ, không có xa đâu. Cho nên các con biết tu trong nháy mắt con về trời không khó đâu.
Nhưng sao ông Tám đồng ý với ông cha nhiều thứ quá mà con thấy ông cha gì văn nghệ toàn nhạc trời, mà năm ngoái ông Tám nói tụi con nên nghe nhạc đạo, nhạc trời người tu nghe không vô lỗ tăng.
Để đó bây giờ những lời mà nhạc đạo rồi á, con nghe nhạc đời nghe không vô.
Mà
những cái sinh nhạc từ cái đời đó mà nó đi về chấn động của tâm đạo, có bài chấn động của tâm đạo mà bài không có chấn động tâm đạo, không phải là người đời làm những bài hát bài ca không có tâm đạo, có tâm đạo thì con nghe lại nó có tâm đạo.
Trong video Tết Hồi Sinh con nghe đủ cái bài, ngay cả những bài mà anh Bích Thở Sáo mà ông Tám chê trong cảm cũng có luôn.
À, nhưng mà ông Tám chê là ông Tám muốn đem anh Bích lên một trình độ cao hơn nữa và để anh Bích sẽ phổ đạo hay hơn. Cho nên ông Tám nói và ông Tám làm bài khác liền hơn anh Bích. chứ không phải ông Tâm nói, ông Tâm bỏ xuôi đó. Làm bài khác để cho anh Bích thấy rõ là cái giá trị của quê mẹ nó ở chỗ nào. Nhưng mà người ta dịch như vậy, yếu, không có mặt. Thì cái bài quê mẹ ông Bích sẽ đọc ra rồi tụi con nghe là anh khác á. Có bài quê mẹ khác.
Anh chắc là tổ chức tổ câu hỏi đó, mà con có muốn gặp hỏi thêm, tức là hãy cùng câu hỏi. Con thấy là những bài hát, dĩ nhiên là con cũng lúc trước không đi disco, con không có trách cái disco là gì. Disco là gì? Sao khi mình nhảy disco mình thấy mệt, sao mình thấy khỏe ra. Và thông thường như lúc đó cũng tình yêu thường hát sức từ disco mà ra. Thì con thấy cái con không có chống đối những đề disco hết. Nhưng mà có điều là con thấy có nhiều bài nhạc nó đi trong tình yêu cá nhân chứ không phải tình yêu đạo. Mà con thấy ông cha Nhẫn Hòa ông cứ hát những cái bài đó, mà nếu quả thực ông cha Nhẫn Hòa là người có biệt tài như thầy, con thấy thầy là làm thơ rất là nhanh và rất là có ý nghĩa. Nhưng mà tại sao lúc đó mà ông không nghĩ ra lúc đặt những bài thơ mà giờ đã mà hữu hiệu hơn như thầy đã làm như lúc này?
Thì con thấy những cái bài hát đó con thấy là đời, nhưng mà trong đó nó có cái nghĩa đạo hết á. Con nghe lại nó có nghĩa đạo,
con nghe
cho nên người ta hát những cái luận điệu đó để chi? Đời đạo sống tu và không có thể bác hết của người ta. Con hiểu chỗ đó không? Một cái đại hội không có thể bác hết tất cả những cái gì mà của thế gian đã đóng góp. Mà những người mà tác giả đó nó cũng có tâm đạo. Nó có một phần tâm đạo được đề cao. Cho nên người ta hát ra. Mà trong đó nó có đời đạo. Con hiểu không? Rồi còn những cái nhạc mà người ta tác về đạo á, đã rất nhiều rồi. Đã hát trước rồi, sau này phải có một chút đời pha vô. Đời đạo, nhưng mà trong đó nó có bước vào thềm đạo có hết. Khi con nghe con thấy là cảm động. Đó là cái thềm của đạo Pháp.
Con thật sự nói con nghe này cũng ít nhất cũng hai lần thì có. Thì có những bài con nghe thì con cảm thấy có ý nghĩa, những người đặt ra thì có rất đạo. Nhưng có một bài con nghĩ nó không, thật sự con theo ít tế trình độ của con thì con nghĩ rất là vô duyên. Con nghĩ con không biết, nhưng thì con thấy cái đó con không hiểu tại sao. Chứ hơn nữa,
nhưng mà từ mọi trạng thái của một cái đại hội, từ vô duyên đi tới hữu duyên nó phải có hết. Con
dạ, con đồng ý chuyện đó,
thể bỏ được. Không thể bỏ được. Bởi vì cái gì mà đóng góp tùy khả năng của mọi người, chung vui buổi Tết hồi xuân thì được hoàn toàn tự do và không có khép vào trong cái nền tảng này. Rồi từ đây về sau, những cái gì mà thầy làm đó là thầy chỉ có làm đạo thôi. Con hiểu không? Còn cái buổi Tết hồi sinh đó là cái buổi Tết, con nghe nhớ, Tết. Cả trạng thái khả năng sẵn có của nhân loại đều có quyền đóng góp trong buổi Tết. Nó mới đúng đầy đủ ý nghĩa. Con hiểu không?
Yes.
Còn bây giờ những bài mà ở đây làm đó, những bạn đạo ở đây làm là toàn ở đảo. Con nghe hả?
Dạ, thì con nghe những bài này mình thấy rõ ràng là nó một cái ý nghĩa, nhưng mà con thấy có trình độ không biết con. Thật tình mà nói, cái trình độ của con so với ông, trình độ ông Nhẫn Hòa thì con rất là thua. Ví dụ như là về tu thì con tu ổng rất là xa, con tu rất là tài tử. Còn về ca thì con biết ca, mà về hát con biết hát, mà disco thì con không nhảy cà vừa thôi, chứ không có rộng. Nhưng mà con thấy, nếu mà so như vậy con thấy, không biết có thể, tại vì cái thể xác của cha Nhẫn Hòa, mới điêu luyện tới mức độ đó thôi. Nhưng mà cái luồng điển từ bên trên xuống nó chưa có giống như một cái máy, như một cái radio, nhưng mà nó có thể nó tắt được những đài, nhưng đôi khi rè đôi khi rõ. Nhưng mà thì theo cái máy
thì sử dụng cái trình độ khả năng sẵn có của mọi người, cũng như cha Nhẫn Hòa biết bài hát nào thì bữa đó cống hiến, thì con mới thấy là tất cả mọi người đều chung một điểm là vui nè. Nó có chỗ đó thôi, chứ cha Nhẫn Hòa không làm gì hơn hết, thầy cũng không làm gì hơn, mà tất cả mọi người không làm gì hơn, chỉ làm vui thoải mái và vui bao nhiêu đó.
Chứ còn có thêm câu hỏi nữa là con thì cái có một điều mà là con nhận xét về ông chàng nhẫn quà là có một điều là con hơi đặt câu hỏi là cái có một cuốn băng mà cái sếp mà ghi lại cuộc nói chuyện giữa thầy và ông nhẫn quà mà trong đó là cái con hơi lấy làm không có thỏa mãn gì lắm, nhất là ông nói chuyện giữa thầy và ông kêu mày tao. Nhưng thật sự tại sao, dĩ nhiên cha con có thể xưng mày tao, nhưng mà với tại sao mình không, nếu mà nói về điển quen thì tại sao mình không dùng danh từ nó bao la bao trùm những tình yêu, ví dụ là cha con hoặc là bố con hoặc là gì đó, tại sao dùng cha con mày với là ba ba hoặc là có thể. Nhưng mà tại sao lúc mà ông nói chuyện con feeling giống như là không có, hay là một đây con có feeling giống như là một cuộc nói chuyện để chứng tỏ rằng mình có một cái power đối với một người khác.
Nói là giọng quá
thì cái đó con không biết có đúng hay sai.
Thì đúng chứ, con phải hiểu rằng con trực diện với thầy con có thể kêu thằng tám được không?
Không, nhưng mà đối với con người bình thường mà con người đó có đạo đức thì
đó thôi, con có thể nói chuyện với thằng tám thôi.
Thật sự mình nói,
còn đối với một người bình thường cha nhân hòa hồi trước cũng xin con với thầy còn lễ độ hơn con nữa, hồi trước thương thầy xin con đàng hoàng. Nhưng mà ngày nay tại sao thầy đối trực diện mà nói chuyện với cha Nhẫn Hòa nói mày tao, thân mới nói được kia chứ, cái điển nó hòa mới nói vậy được kia chứ, chỉ tôi dê là cái điển hòa lắm mới nói được.
Dạ con đồng ý không? Con đồng ý với thầy, nhưng mà tại vì ngày xưa từ lúc điển xuống, lúc chính như là trường hợp qua Lan Mai, những có lần thầy nói là luôn luôn điển xuống như vậy. Nhưng mà sau này đó thì Lan Mai đi ngã khác, thành mình có ngã đi cái đó là con thấy rõ ràng là không,
hồi đó là phải dùng cái chuyển điểm xuống trần gian độ, vì con người tu rất ít, không có khả năng hội nhập đi lên trên, không có khả năng, vì lười biếng la đà nhiều quá, cho nên ở trên xuống chỉ có chửi là đem cái luồng thanh điển đó mà nhắc nhở người tu thôi, chứ không phải là trường kỳ nhập sát người tu. Nó khác. Còn hiểu? Còn trường kỳ nhập sát á, thì nó có thể băng hoại nửa chừng. Ban đầu nó dùng cái quyền năng của Thượng Đế, rồi sau cái nó lợi dụng cái quyền năng đó làm tiền. Ngay các sư phi Đài Loan cũng bị những vụ đó. Cho đây chỉ có một lúc trong một giây phút nào thôi, mình cảm thức những sự sáng suốt nhắc nhở như vậy thôi. Chứ còn cái người tu vô vi là xuất ra để đi hội nhập bên trên và tiến tới sự sáng suốt vô cùng để sửa chữa mình và tận độ những người khác. Thành ra tương lai con cũng có thể đi tới cái trình độ đó. Chứ không phải là mình cha nhân hòa. Không phải mình cha nhân hòa. Bởi mình tu sức mà. Nó khác với cái môn khác nhiều. Khi mà con xuất ra thì nghĩa là cái tâm con hướng độ chúng sanh, thì tự nhiên con sẽ hội nhập vô đó, con mới thấy, xin cha con mới thấy là đối phương nó đang kẹt chỗ nào, la cho nó một mắt nó mở rồi nó tiến. Con hiểu không?
Như vậy thì ý thầy muốn nói là ông Nhẫn Hòa là 24/24 hội nhập.
Không, ông phải hội nhập trong cái thanh quan bên trên, ông mới thấy được. Cái thấy nó khác. Như bây giờ con ngồi đó, con thấy khác. Mà thầy thấy khác. Cái đầu, cái trán của thầy nó khác. Cái bầu to vậy. Nói chuyện với con. Không có phải là cái đầu eo hẹp. Còn con là bị dính trong cái đầu đó. Bây giờ con tu nó mở ra rồi, cái đầu con khác. Thấy lớn rộng. Mà thấy con người thật của con luôn. Chứ con người mà nắm cái micro nó người giả không mà. Cái sát mày không phải. Cái tránh của con khác. Tránh con còn thiện hơn nhiều lắm.
Rồi.
Xin thưa ông Tám. Thì nãy đi Kim có hỏi câu hỏi về vấn đề cha nhẫn quà, sao chuyện đề mà nhảy disco. Thì cảm ơn Tám cũng giải thích. Thì con cũng có, không chỉ mình nào cũng có số cái suy nghĩ cũng như kim về điểm đó. Thì là ông Tám giải thích thì con cũng hiểu, cũng hỏi gì vấn đề đó. Nhưng có trường hợp con á, thì nó cũng giải đáp được phần. Bởi vì trong cái bài thơ mà của ông Tám cho con á, thì con nói là Nguyễn Giáng Cành hợp lý cảm thông. Thì con cũng có suy nghĩ, thì có lẽ là trong cái tâm mình á, nó chưa có mở. Có những cái gọi là nó khúc mắc, thành ra những cái thiếu thông cảm với những cái người khác. Nhưng mà cái khi nhìn vấn đề nó còn cái ngay cái chấp. Thì con có nghĩ đó, thì khi mà Tám có nói về vấn đề, nói ông Tám đánh đu lết với bạn đạo, thì con cũng có nghe trước đây cái vấn đề đó. Thì cũng có hiểu là thí dụ như ông Tám khi mà chơi với bạn đạo thì cũng là giúp bạn đạo để mở tâm thức ra về bằng cách cho điểm qua. Thì trong trường hợp con á, thì hiểu hiểu vậy, cũng như vấn đề mà nói là mở cái tâm thức, nhưng mà về mà vấn đề cái thực, cái con người mình là muốn mà nói là mở mà thì để đi tới cảm thông vậy đó, thì tất nhiên phải có kỹ thuật như thế nào. Lấy trường hợp thì bị người chiều con vô thấy anh Tám chơi đu đất thì con cũng muốn chơi, nhưng mà thành thật mà nói hồi đó con cũng có biết đánh bài, anh bạc xứ sắc cũng biết, cách tê cũng biết, nhưng mà chơi mình không thấy thích chơi. Với đồng thời mình thấy nhà hàng cờ bạc nói giờ nhiều gia đình họ tan á, những đề cờ bạc mình không có thích tham dự. Thì bây giờ mình nói rằng khi mà người chơi mình vui, mình nó cảm thông tới đó, tức là mình phải có cái vui thật sự để mình nói là cái đầu óc của mình nó cái nó mở ra. Trong khi đó giả sử con ngồi nghe cái ban nhạc quán thông, con cảm thấy thật là thích thú, thì cái đầu óc có thể nó mở ra. Thì trong trường hợp đó, khi mà vô chẳng hạn nói là muốn gần ông Tám đánh roulette đằng hưởng chút quân điển, nhưng mà vô không cảm thấy mình thật sự mình vui, thì như vậy đó là mình vẫn còn là heo hẹp. Hay là sao?
Không phải, khi mà feeling cái quan thông đó cũng nhận được điểm của ông Tám. Bởi vì bài của ông Tám tắt ra mà. Thì cái đó, chấn động đó, feeling nó cũng như là ngồi chơi roulette. Một thứ, mà cái người đó mà thích, nó thích chơi roulette, nó vô, nó được bắn thẳng cái phần điểm đó. Còn cái người mà nghe quan thông cũng được bắn thẳng phần điểm đó. Cảm thấy sung sướng, thấy dễ dàng.
Nhưng mà cái người mà chịu, như nếu mà khi mình tới roulette mình không chơi, mình không có
không chơi mà đi nghe quán thông
thì như là không có không, nhưng mà không có thể là nói là
đâu phải là bắt buộc, không, đạo không được bắt buộc. Tôi đã nói vậy, đạo không được bắt buộc, khi trong mọi trạng thái đều được cơ hội phát triển, mọi trạng thái đều được thăng hoa, không phải bắt buộc. Bắt buộc là chắc lắc rồi, đâu có bắt buộc mọi người đi chơi roulette đâu. Có người ta thích, mà có người ta thích nghe tắt. Ta nghe quan thông, ta nghe lời giảng của ông đó. Mọi có người ta thích coi xe nhãn hòa, nhảy disco. Mà họ nào giờ không biết nhảy là họ cảm thấy xíu. Chỗ đó họ không nhận được nha. Họ cảm thấy sướng, họ cảm thấy nhẹ nhàng.
Vậy thì vừa qua câu hỏi thứ hai, thì câu hỏi này nó có tính rất, rất là kỹ thuật. Thì nhân hồi chiều đó, ngồi mà coi video thì ông Tám, là coi bà già 81 tuổi. Thì nhân lên nó nói chuyện với khi mà nói Nam Mô. Khi mình nói tới cái nghĩ tới cái thiên môn. Thì con có hỏi cái thiên môn đó, có phải là của Việt Bắc Hội không?
Bắc Hội chứ.
Việt Bắc Hội.
Thì vô đó, ông có trà sân. Mà cái đó là tôi phải thân thi trang xem bí mật ma nó
thì thường nó có thể phải là cái việc bác hộ khi mà mình trên đầu đó nó hơi lõm xuống một chút
đó, nó
soi gì
chấn động nó quy tụ ở đó nó mới tỏa ra, rồi sau nó khi mà nó tỏa xuất ra trung tâm rồi đó, nó tỏa một vòng hào quang. Mình ngồi đâu á mình cảm thấy cũng như ngồi với một cái dù thanh đó. Cái
đó, thì con thỉnh thoảng thì cũng thấy nghe tạm thấy mình thiền thấy tê, nhưng mà đúng chính xác một chỗ đó thì chưa tìm ra. Thì hỏi hồi chiều thì ví dụ hỏi ý kiến anh Hồng rồi bác Bá thì con cũng có chưa rõ ràng, thì hỏi sẵn đi bóng đá hỏi cho nó rõ.
Nhưng bây giờ hỏi rồi, skill nó có
Dạ, cảm ơn cha.
Cho nên con người phải tu đi nơi đó. Giờ phút lâm chung cũng phải đi nơi đó. Và lúc sống làm người cũng phải sử dụng ngay trung tâm sinh lực đó. Trung tâm sinh lực bộ đạo mình là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Khi mà mình tưởng một việc gì tóm tỏa khắp đó, cho nên mình làm tu này nó hữu ích cho vũ trụ. Vũ trụ sẽ có nhiều nơi làm việc cho chúng sanh.
Em ơn thầy, tôi về thôi.
Tôi quay lại, tôi đi làm thế hay hoặc thế. Tôi tin. Về đó.
Cầm khánh lệ.
Thầy thầy, hồi nãy thầy có giảng về con nhiều, con sẽ có bấm. Về vấn đề để mở rộng tâm thức, tại vì tụi con tôi về vô vi là hướng về nhiều cái tâm thức hơn, để mở rộng cái tâm thức mình được cởi mở rộng rãi hơn. Thì nếu mà muốn mở cho tâm thức nó bớt eo hẹp, mình mở rộng rãi để hòa với người ta hơn, thì đấy cũng bây giờ tôi không
hòa biết. Bên trên trước.
Dạ.
Hòa bên trên thì con sẽ gặp trở ngại nhiều. Mà trong cái trở ngại đó con vượt qua rồi, con mới thấy trở ngại của thế gian là không nghĩa lý gì.
Thưa, trở ngại bên trên là thế nào?
Trở ngại là cũng như bích bồn, nó không khai thông được, điện không liên hệ với thực chất sáng suốt ở bên trên. Thì con nó bực nhập vậy đó. Nhưng mà trong giai đoạn đó tôi cố gắng niệm Phật ở trong thanh định. Còn hành động ở thế gian xã hội này kia kia nọ, mình phải chủ trương hòa.
Thưa, như hàng ngày trong những hành động hàng ngày của mình đối với những người chung quanh mình có thực mình ý thức được một cái kẹt nào của mình và mình cố gắng mình làm việc trên cái kẹt đó của mình để mình hầu giải tỏa cái đó. Khi mà mình giải tỏa được một phần nào cái đó, tâm thức sẽ mở rộng được một chút, thì cái tần số điện quang mình có được thay đổi theo không, thưa thầy?
Khi mà mình mở rộng với người đời được là cái tần số đương nhiên nó phải có, nó hội tụ, nó sáng suốt rồi. Thì trong đó nó chỗ nào? Trong ngũ tạng của con. Ngũ tạng ở trong đó nó có chấn động siêu việt, tim ra tim, gan ra gan, phổi ra phổi, thận ra thận, mỗi một màu sắc khác nhau. Mà khi con niệm Phật và con làm pháp luân được, nó separate, nó liên hệ riêng. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó rờ rạc riêng mà nó làm việc trực tiếp với vũ trụ. Thì lúc đó, tự nhiên, từ cái đấm tánh con nó không biết biến gì đâu. Và con có thể thách người ta chọc con thì con có giận không? Chứ bây giờ chọc là giận, còn tới lúc đó mới là có khả năng. Mà khi mà nó mở được cái chỗ đó rồi á, cái bộ đầu con khác rồi. Bộ đầu con cảm nhẹ và không thấy có bộ đầu. Sung sướng. Thì lúc đó ai chọc á, con chỉ đem lên trung tâm bộ đầu.
Bằng cách
ai chửi, con đem cái ý đó để trung tâm bộ đầu. Là nó giải tỏa liền. Không phải đem vô tật. Nào, cái phàm tâm á, nó nặng lắm. Nó ăn thua, nó muốn trả đũa. Cho nên bây giờ ai chọc giận con soi hồn, nó ra cả một câu chuyện trả thù. Bây giờ nó vậy. Mà sau này nó ra hết những cái vụ đó rồi, quét sạch hết rồi. Thì cái tia sáng từ bi của con rõ ràng hơn. Thì người ta đem cái gì vô là nó giải ra. Bởi vì mình thực hiện được cái tia sáng từ quang rồi, thì nó mới giải tỏa cái trực khí lúc nó tấn công. Nó bắn vô óc con trước. Người ta nói một câu, người ta chửi con là nó bắn vô óc con trước. Tôi làm phải giải, làm sao giải? Cái nhờ cái soi hồn. Nó giải được cái quả tâm rồi. Còn nó phóng cái từ quang ra rồi. Thì nó vừa tới là nó chạy một vòng tiêu được. Không còn
nữa. Cái câu hỏi nó liên quan tới, ví dụ con thấy nhiều người, thưa thầy nói giống như vấn đề thân pháp, cũng cố gắng công phu rất là nhiều. Nhưng mà những người đó tâm họ rất eo hẹp. Tại sao như vậy? Tại con thấy cũng như cái kỹ thuật này để tháo gỡ mình. Mà nhiều người con thấy họ thiền rất là chăm chỉ, nhưng mà cái tâm họ là cũng không có mở rộng.
Cái tâm họ eo hẹp là tại vì họ chưa biết sử dụng về cái tình đời. Họ tưởng là họ tu đạo là cao hơn hết. Họ phải hạ mình xuống để sử dụng trong cái tình đời. Đem cái sáng suốt của họ phục vụ cho tình đời. Thì lúc đó họ mới thấy là mở.
Nếu một người nào nói về vấn đề bên phần điển quan họ có phần công phu, họ rất tiến xa. Nếu họ chịu mở cái tâm họ ra để hòa với đời, thì cái đó có đỡ họ tiến xa hơn nữa trên đường
tiến xa hơn, bởi vì cái pháp này là đời đạo song tu. Mà họ chỉ hướng về đạo mà cái tâm đời họ không có thực hiện đúng á, thì không có bao giờ mà đi được xe hai bánh, hiểu không? Họ như người say rượu, không có cái hiểu cho đó.
Thầy, câu trả lời của thầy vừa rồi lại tạo ra một vấn đề. Thầy, câu trả lời của thầy vừa rồi lại tạo cho mình vấn đề là, có thể nói mấy ngày hôm nay con chỉ để ý cái chuyện niệm Phật để mong mình lấy lại cái phần điển quang mà mình đã mất. Sau khi đó thì tôi quên mất cái sinh hoạt xung quanh, nhưng có lẽ đó là cái điểm bất quân bình của con. Điểm thứ hai nữa là con muốn hỏi thầy, đó là trong cái ngày đầu tiên đó, thầy có giảng về cái sự luân lưu tiền bạc, cái sự đóng góp, cái phát tâm tiền bạc của những người nhà giàu. Thì đối với người tu thì con hiểu là tiền bạc thì là đèn. Thì con không hiểu thì là đối với một số người thì thầy nói cái cơm miệng này được Phật nên chẳng không cần phải đóng góp gì cả, rồi nhưng mà trong cái tinh thần bài giảng vừa rồi đó thì theo con hiểu là phải đóng góp thì cái điển mình nó mới trong sáng lên.
Cái đó là nói về việc là con tu ta, con có tu và con nguyện tu, nhưng mà con không có đi làm việc đi, con có giúp cho đạo. Làm cái gì cho anh em mà mấy con người không thể ngồi không ăn được, làm cái gì mình giúp cái gì đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đạo, mà lấy cái đạo mình, lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đạo em đẹp, mà hiểu chỗ đó không thì con mới đạt cái quân được. Nó nói tôi bây giờ tôi biết tu rồi chứ ngồi không xa tu. Mà tu đâu có làm gì được ha. Con hiểu chỗ đó không? Con phải đời đạo xong tôi, con còn ăn cơ mà. Còn mặc cơ mà. Còn tắm, còn rửa nữa. Rồi nó phải là thể hiện đời đạo xong tôi rõ ràng. Mình phải đi làm việc. Dạy lục căn lục trần bằng một cách làm gì? Nó phải khổ nó mới tiến. Mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến. Thấy không? Cho nên mình phải bắt nó làm việc. Bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chuyển nắng, bị người ta đầy đọa. Thì tụi lục căn lục trần lại vậy. Thì nó mới thật sự chán đời, chút cục cửa một chút, nó mê đời. Mà nó rủ cả tụi nhân ông mê đời luôn. Tụi nó nguy hiểm lắm.
Thì đó là trường hợp của con
đó. Tụi nó nguy hiểm lắm. Nó rủ, nó phong chích cái con rồi nó tiêu luôn. Tụi lục căn lục trần nguy hiểm cho nên bắt làm việc. Cho nên thầy đâu có rảnh. Tưởng là thầy không nói chuyện là chơi roulette là đây làm việc hoài. Tới nửa đêm còn phải làm việc. Không đâu có biết hết đâu. Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nó. Thầy hiểu chỗ đó. Phải làm việc. Ăn một trả mười. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
Như hôm qua con thấy thầy ăn mì vậy, thầy trả lại những bích một bài thơ,
đó.
Thì đó là ăn một trả mười.
Ăn một trả mười. Phải moi cái ốc mình, người ta đã moi cái ốc, ta đổ mình có moi cái ốc đồ người ta. À, cái giá trị nó phải bằng tiền, bằng tình người. Mà trong cái tình người siêu có. Còn tình người phàm tục khác là tình người siêu có.
Thầy nói rõ anh coi cái điểm.
Tình người siêu thoát là mình phải làm sao đổ ngay phần hồn của họ. Chứ không phải nói tiếng cảm ơn rồi xuôi tay rồi lý gì. Cho nên bề trên, ở đây các con còn lưu ý, coi chừng ông Tám, coi thử ông có làm chất trị, ông có làm việc cộng, ông có này kia kia nợ không. còn trên sợ tụi nó còn coi kỹ hơn. À, chạy đâu được hết, không có chạy chỗ nào khỏi hết. Nó mặc kê từ chút làm bậy cái là đau gì, gì cho xuống đi, không có nhớ, không có nhớ mặt xin mấy người đó. Thầy hiểu cho đó. Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó. Không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa. Việc làm thì cứ làm tới mà thôi. Làm với lẽ phải, công tâm đạo Pháp. Đó là con đường tiến giải thoát.
Trong lúc chờ đợi các bác anh chị khác câu hỏi, con xin hỏi tiếp một lần một chút xíu. Anh nãy ông Tám nói ông Tám không tu nhiều thì hỏi ông Tám trả lời thì kia không được. Con bữa đó con hỏi ông cha Nhân Hoàng sau cái ông trả lời không được. Con hỏi ổng, con nói anh Hoàng dặn con qua hỏi ổng vậy chứ đời đạo song tu của con đúng chưa? À, con sai chỗ nào ổng gầy con dùm cho con dễ hiểu, tại vì con còn tâm tối, con không có, con mà chờ tới 6 tháng 6 năm nên con hiểu ông Tám gầy con cái gì qua bài thơ, nhiều khi nó chậm quá, nhưng ổng ổng nếu ổng nhanh chửi nhanh thì con tiến nhanh hơn. Thế ổng nói con sai chỗ nào con biết chứ sao cha biết được.
Đó, cho nên người ta chửi con mà con không biết nghe. Mày có quyền sai khéo ta. Mà nói vậy đó. Sai khéo người ta được. Chuyện của gia đình mình làm bậy mình phải biết chứ. Làm sao kêu ông lo cho mình được. Cái đó thì mình thất lễ rồi. Hiểu cái đó không? Vậy chứ mình tu gì mà mình không có tinh tấn. Mình không thể sai khéo những người tu như vậy được. Hiểu không? Thế là người ta chửi mình sai khéo. Hiểu không? Con không hiểu rồi đấy, nó nói chuyện thường, không phải nói chân lý đó. Chuyện con làm làm sao cha hiểu được, nói vậy đó, ngon. Mày sai khéo đấy, mày làm mày chịu chứ, sung sướng đâu có chia cho cha đâu. Phải không?
Mà ông tin video ông chửi nó thẳng thì đáng lẽ ông sẽ thẳng hơn, sao mà dám sai ta mà? Thì con cũng hiểu ngay ông chửi con.
Thì ông nói vậy là ông chửi rồi đó.
Dạ. Bởi vì nhiều khi con tính nói là nếu mà ông.
Ông nói vậy là ông chửi rồi, con người có học mà con phải hiểu chứ.
Được rồi. Con
bởi vì nhiều khi con nghĩ nếu mà ông Tám lý luận con người có học là người trí thức là người Tây học rồi, ông Tám nói kiểu đó nhiều khi con không có hiểu.
Cho không hiểu. Sao nếu mình làm mình chịu, mình làm mình biết mà.
Dạ, tại sao mình không biết chuyện đó mình con hiểu, mà nói chuyện với chuyện khác thì ví dụ như ông Tám có thấy con làm gì vậy hay là gì đó, thay vì ông Tám dạy trong một bài thơ mà ông Tám đợi 6 năm 6 tháng đúng gì đó con mới hiểu đó, thì ông Tám
không phải 6 năm 6 tháng là con có trình độ tu, con mới biết vào trong cái hiểu biết. Là con phải góp công, con xây dựng, tu sửa, con mới tiến tới chỗ đó. Cho nên, để thấy rằng đạo với trí thức hai cái khác nhau. Con hiểu không? Con học chữ khác. Mà học đạo, con phải trở về hồn nhiên, con mới hiểu những lời văn của thầy. Hiểu chưa? Nhưng mà con càng tu, càng gỡ cái nghiệp tâm. Thấy không? Gỡ được cái nghiệp tâm thì con tự nhiên sống hồn nhiên, vui vui đẹp, không có gì hết. Tự nhiên con hiểu ông Tám nói gì đó. Mà tự nhiên hiểu chứ không phải là cố gắng tôi phải hiểu, không có. Tới 6 tháng rồi tôi đọc, tôi à chà, người nói đó nè, bây giờ mới hiểu. Với cái giây phút con hiểu đó là trong hồn nhiên không? Trong tự nhiên ha. Mà trong lúc con nhận cái thơ mà con muốn hiểu thì hiểu không được. Hiểu chỗ này không? Cho nên, vì tại sao? Vì cái tri thức của con thâu thập của phàm trược thế gian á, nó áo rất sự thông minh của con hiểu không được. Mà con càng tu 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 đã giải tỏa rồi, cái tự nhiên con đặt cái ấy, đúng rồi, chỗ này là chúng ta hiểu hay đó. Thấy không? Con tự nhiên nó hòa với tự nhiên. Mà con đạt tới siêu nhiên nó hòa với siêu nhiên. Nhưng trình độ không mua không bán. Không có cho vay được. Cho nên thầy ra thơ không có giải thích cho các con đâu. Để các con tiến tới mà thấy. Mà càng ngày càng thấy khác. Càng ngày càng đọc được chiều sâu. Khi mà đọc được chiều sâu là thấy trình độ con tiến rồi đó. Nghe hiểu không?
Mà nếu mình cứ chờ tự nhiên với là siêu nhiên như vậy thì nó sẽ còn mất rất là nhiều thời gian.
Không mất, nếu mà con chịu có tâm tu thì không mất, nó phải đi đến, bắt buộc con đường nó bao nhiêu đó thôi. Bữa nay con thấy ngồi thấy thanh nhẹ thiền thoải mái, là mai nó gặp động loạn, con quên mất đi. Mà nếu mà tối nay con thiền thanh nhẹ mà mai gặp động loạn con vẫn giữ cái phần sáng suốt đó, là con xem gì cũng thông.
Nhưng mà nhiều khi con biết trước, thành ra nó cũng không có tự nhiên nữa. Ví dụ như con biết trước là ông ta tối nay mà thiền nhẹ là ngày mai có chuyện. Thành ra ngày mai có chuyện con biết rồi, cái này là chuyện thử thách chứ không phải chuyện thiệt.
Chuyện thử thách đó.
Đó
thì con phải ôm giữ cái phần sáng suốt. Vun bồi sẵn sáng suốt lên. Thì tự nhiên con nhất lý thông vạn lý minh rồi. Con hiểu không? Con biết được cái việc đó thì cái việc khác cũng vậy à. Nhưng có khó khăn. Con đừng nghĩ nữa, bữa nay khác mai khác, không có khác đâu. Con thanh nhẹ, giữ được cái thanh nhẹ, ôm được cái thanh nhẹ bữa nay, rồi mai nó thanh nhẹ, nó mốt thanh nhẹ, nó chỉ thanh nhẹ thêm thôi. Vun bồi cái đó là đi sáng suốt nó đến rồi. Nghe không?
Sẵn nãy ông Tấn đề cập cái vấn đề cái bài thơ ông Tấn không khắc nghĩa đó. Thì con có điểm như vậy nè, ví dụ như cái bài mà thơ mà con làm mất đó, mà mai mốt mà ông Tấn cho là con bài thơ khác đó. Rồi, ví dụ như hai bài thơ đó, nó có liên quan gì với nhau giữa vấn đề mà hiểu theo chiều sâu hay hiểu theo chiều rộng như đó.
Nó cũng vậy. Nó cũng vậy. Cái nguyên lý nó nằm cũng vậy đó thôi.
Dạ, yeah. Chữ thì khác mà nội dung nó cũng giống nhau.
Một cái.
Nó cũng áp dụng cho một kiếp
này
không?
Tùy căn của con đó. Tùy cái căn của con.
Mà nó áp dụng cho cái kiếp này thì cho nguyên hết tất cả mà.
Cho nguyên hết cả tất cả rồi con chết rồi con mà nhớ thuộc rồi cũng bao nhiêu chuyện nó làm thôi.
Dạ, tại vì như vậy thì nó cũng...
Cho nên cho là phải học thuộc lòng.
Dạ.
Học thuộc lòng là không có mắc. Có hiểu không? Học thuộc lòng rồi á, khi mà trình độ tu nó mở ra rồi, con đứng sát bên người nào, con ngâm cái chuyện của con là họ thấy họ sai. Nó hay như vậy. Ngâm bài thơ của con là họ thấy họ sai. Bởi vì ánh sáng là ánh sáng. Mà tâm tôi là tâm tôi. Người sai là người tâm tôi. Con hiểu không? Mà ánh sáng chiếu tới là bóng tối nào cũng phải nhận, phải tan. Họ hiểu rồi. Họ tưởng con tu cao mà con có học thuộc lòng có 26 câu đó mà tu cao lắm. Ở đời là nói cha chị mi kinh tu cao. Mà học thuộc có 26 câu đó thôi. Nhưng mà 26 câu đó mà con thực hiện. Chứ biết ba xong chấn động lực trong cơ tạng và khối óc con mở rồi. Con diễn tả câu chuyện cả càng không dễ ở cũng khó khăn. Cho nên nó quý là quý ở chỗ đó.
Cái điểm mà con thấy nó lạ là vậy nè. Mới là con tưởng đâu là mỗi một bài thơ là áp dụng cho một kiếp. Thành ra bài thơ người này nó khác bài thơ người kia. Còn nếu một bài thơ nó áp dụng cho tất cả mọi kiếp. Thì tất cả mọi người bài thơ nó phải giống nhau. Tại vì đó thì ai cũng từ ông trời đi xuống. Đi xuống rồi luân hồi rồi học hỏi thì kia từ từ rồi trở về ông trời đó lại. Thì cộng hết tất cả mọi kiếp lại thì tất cả mọi người đều phải giống nhau. Tức là mọi bài thơ phải giống nhau.
Không giống nhau. Giống nhau đâu kêu chuyện đi kim.
Thì chính con mới không biết tại sao.
Nó không giống nhau. Con có mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng là với chị Thuận hai người khác nhau, giống nhau.
Vậy đó con mới so sánh bài
thơ. Cho nên cái sự gút mắt chỉ có một chút xíu thôi mà nó đổi dạng. Con hiểu không? Xíu à, nó đổi dạng. Và với bạc, hai cái nó nhít cái chút xíu là đổi mặt khác. Không có giống. Mà cái bài thơ trong đó nó chỉ nhít cái chút xíu là thấy mọi người, cái người này công chuyện của họ họ hiểu hơn. Mọi người khác á, nghe cũng, thấy cũng thâm thía. Nhưng mà công chuyện nó khác hơn cái người kia. Cho nên mỗi người nó có một cái lắc léo khác nhau. Không có giống nhau. Cho nên mắt mũi tai miệng triệu triệu tỷ tỷ người mà nhìn ra có tên có tuổi mà nhìn ra khác biệt hết không có giống đó.
Là cái đó là trong một kiếp này, tại vì nếu nhiều kiếp tên mình nó đổi liền liền, một bài thơ có một cái tên thôi.
Không.
Đạt chuyến miên hoa
pháp thân thanh tịnh quy riêng mối cảm thức chân gian dạy thật thà hội nhập đại la
cảm thông trời Phật tâm hòa hư không chẳng còn loạn động ngóng trông tình thương
tịnh bác bản nội tâm
tự tu chẳng phải đường lầm khai đường vạch lối giữ tâm thanh hoa
chỉ khai tịnh độ thắng hoa
học xong bài học chan hoa tình thương tinh thần cao đẹp xeo gương
dìu người tiền hoa yêu thương muôn loài tình độ thắng hoa
học xong bài học chan hoa tình thương tinh thần cao đẹp rêu gương
dìu người tiền hoa
yêu thương muôn loài chẳng còn lý luận tranh gieo trồng phước duyên
đạo đời khai mở hai.